SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS Tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, trong tuần qua, Bộ Quốc phòng cho biết là 3 tàu chiến của Trung Quốc, gồm một tàu khu trục, một tuần dương hạm và một tàu tiếp tế, đã hoạt động ở vùng biển Tasman, chỉ cách Aden khoảng 640 cây số. Và Aden là một thị trấn duyên hải nằm ngay ở giữa Sydney và Melbourne. Và trước đó thì Úc đã triển khai nhiều tàu chiến và máy bay để theo dõi sát sao nhóm 3 con tàu Trung Quốc này từ khi mà 3 con tàu này xuất hiện ở gần vùng biển ở phía bắc Úc. Và khi mà nhóm 3 con tàu này di chuyển xuống gần vùng biển phía nam Tasman Sea ở gần Aden hơn, thì giới chức xác nhận là 3 con tàu đã tiến hành tập trận bắn đạn thật, khiến cho Úc phải phát ra cảnh báo hàng không. Và sau đó thì mặc dù giới chức không quan sát thấy có một vụ nổ nào thêm nữa, nhưng mà cho biết là đã có một mục tiêu nổi ở trên biển và sau đó là đã được thu hồi. Thì thưa anh, từ cái việc này thì có tin cho hay là 3 tàu chiến Trung Quốc này có thể đã được một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân hộ tống. Thì thực hư ra sao ạ?
Trong một cái buổi điều trần trước Thượng viện, Tư lệnh quân đội Đô đốc David Johnston cũng đã được hỏi cái câu hỏi đó. Thì vị sĩ quan này mới giải thích rằng là trong một cái nhóm tàu tác chiến thì thường thường sẽ có tàu ngầm đi theo hộ tống. Nhưng mà không phải lúc nào cũng là như vậy, có nghĩa là có khi có khi không. Trong trường hợp này đó thì Bộ Quốc phòng Úc cho biết là họ không rõ là toán tàu tác chiến này của Trung Quốc, 3 chiếc này có được tàu ngầm chạy bằng hạt nhân theo hộ tống hay không. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Miles cũng xác nhận với báo giới là cũng có nhiều chi tiết về cái cuộc tập trận này của Hải quân Trung Quốc mà chính phủ Úc không biết. Thực sự ra thì họ, theo tin đó, thì phía Trung Quốc họ cũng đã báo cho phía Úc biết, nhưng mà chỉ có vài tiếng trước khi tập trận được biết là có bắn đạn thật đó xảy ra. Và cụ thể cái hôm đó đó thì thật sự ra phía bên Bộ Quốc phòng không phải là người biết trước cái chuyện này đâu, mà là do một cái phi công của hãng hàng không Virgin họ bay ở trong cái khu vực đó nhìn thấy, tức là phía tàu Trung Quốc đó là đã có bắn chỉ thiên, coi như là một hình thức thông báo. Thì cái người phi công này nhìn thấy và đã báo về cho chỉ huy ở dưới đất. Nhưng mà rồi sau đó đó thì cái cơ quan hàng không của Úc đã đưa ra cái cảnh báo cho các hãng hàng không và công ty nào, cái phương tiện nào mà sử dụng trong cái khu vực đó biết đang có diễn ra tập trận có bắn đạn thật ở phía Trung Quốc. Thứ đó cho thấy là Úc hơi bất ngờ vì cái chuyện này. Tôi còn nhớ là cái lúc đó, đó khi mà đầu tiên hay cái này thì Ngoại trưởng Úc bà Penny Wong là lên tiếng đầu tiên. Thì lúc đó là bà đang họp ở bên Nam Phi á, đang dự cái hội nghị G20 ở bên Nam Phi, thì bà cũng lên tiếng là bà nói là bà sẽ chất vấn cái người đồng cấp của bà cũng có mặt ở tại cái hội nghị đó về cái chuyện này.
Dạ, cảm ơn anh. Thì chắc chắn có thể đây là một điểm mà khiến cho phe đối lập sẽ dùng để mà công kích chính phủ hiện nay. Thì thật ra họ đã phản ứng ra sao trước chuyện này ạ?
Phía đối lập thì họ nói là tại sao chính phủ lại chậm trong cái chuyện này khi mà đưa ra các cái cảnh báo cũng như là nắm được những cái thông tin cần thiết về những cái gì đã xảy ra, tại sao lại mất quá nhiều thời gian như vậy, mà thật sự ra là mất rất là lâu. Bộ Quốc phòng thì sau đó họ có giải thích rằng là tại vì theo cái thông lệ của Bộ Quốc phòng thì các cái cổng thông tin của Bộ Quốc phòng nó phải qua những cái trình tự nhất định đó, cho nên là nó cái thời gian để đến khi mà công bố nó sẽ mất nhiều thời gian, mà thật sự là mất nhiều thời gian thật, bởi vì đến khi mà Bộ Quốc phòng lên tiếng thì cũng chuyện nó đã xảy ra một tuần trước đó rồi.
Dạ, cảm ơn anh. Thì trong cái chuyện này thì cái vấn đề này nghiêm trọng ra sao đối với vị thế của Úc ạ? À? Những cái luật định mà xoay quanh vấn đề biên giới và hàng hải của Úc thì hiện nay như thế nào mà đối lập lại chỉ trích gay gắt như vậy?
Thật sự ra chỉ trích ở cái chỗ là tại sao chính phủ tức là có phản ứng chậm quá trong chuyện này thôi. Bởi vì nói về mặt luật pháp á, thì ngay sau đó thì chính ông Thủ tướng Anthony Albanese cũng đã giải thích rằng là các cái cuộc tập trận mà ở trong vùng biển quốc tế thì nó là một cái thông lệ, tức là cũng nhiều nước cũng đã thực hiện chuyện này, ngay đến bản thân Úc cũng vậy thôi. Họ có quyền, tức là luật quốc tế cho phép tiến hành những cái hoạt động như vậy ở trong vùng biển quốc tế. Chỉ có là gì là thường thì phải thông báo cho nhau biết, bởi vì trước khi tập trận thì ít ra là phải thông báo cho các cái nước mà ở gần đó nhất, cho các hãng hàng không, để đặng các chuyến bay qua cái không phận đó thì họ phải tránh cái khu vực đó và tránh vào lúc nào. Đó thì phía Úc á, thì họ chỉ nói rằng là tại sao Trung Quốc lại thông báo chậm quá, tức là chỉ có mấy tiếng đồng hồ trước mà thôi, thường thường phải thông báo trước cả một ngày hoặc là thậm chí 2 ngày. Chúng ta cũng biết á, là cái vùng đặc quyền kinh tế tức là trên biển đó thì trải dài từ 22 đến 370 cây số tính từ bờ biển của Úc á, tức là nơi mà Úc có quyền tài phán và chủ quyền. Luật pháp quốc tế tuy vậy chỉ có một cái quy định như thế này, tức là một quốc gia không được xâm phạm biên giới hàng hải của quốc gia khác mà không được phép hoặc là không có thỏa thuận trước. Nhưng mà trên thực tế thì cái chuyện này nó không xảy ra như vậy.
Dạ, cảm ơn anh. Thì cũng có nhiều người cho rằng là trong trường hợp này thì lẽ dĩ nhiên Úc cần phải gây áp lực cho Trung Quốc để mà họ phải xin lỗi hoặc là phải lên tiếng, ít nhất là xác nhận cái hành động là đã đi vào cái vùng biển quốc tế mà ngang qua một cái nước khác nhưng mà đã không thông báo khi tập trận. Và thậm chí là có cái dấu hỏi đặt ra là bây giờ cũng không biết là họ có mang theo tàu ngầm hạt nhân không nữa. Thế nhưng cho đến nay thì thái độ của Trung Quốc ra sao ạ?
Đại sứ Trung Quốc tại Canberra, Tiêu Quang, đã ám chỉ là Bắc Kinh sẽ tiến hành thêm các cái cuộc tập trận của Hải quân ở gần Úc, và nói rằng việc một cường quốc triển khai lực lượng hải quân của họ đi khắp thế giới là cái chuyện bình thường. Tôi nghĩ thì trong trường hợp này thật sự ra cũng không thể nào bắt Trung Quốc phải xin lỗi, bởi vì họ cũng báo trước, nhưng mà cái là không có báo trước lâu thôi. Phía Úc thì họ kỳ vọng là phải được báo trước ít nhất là 12 tiếng đồng hồ, nhưng mà phía bên Trung Quốc thì họ chỉ báo có vài tiếng thôi. Và phía Trung Quốc họ cũng nói rằng là sẽ còn những cái cuộc tập trận như thế này diễn ra trong tương lai nữa, bởi vì cái chuyện này thật sự họ làm nó cũng không có đi ngược lại với luật pháp quốc tế, và đây là cái chuyện cũng bình thường thôi. Và ông đại sứ Tiêu Quang thậm chí ông còn nhấn mạnh rằng là cái chuyện mà Trung Quốc tiến hành tập trận như thế này thì không phải là một cái mối đe dọa đối với Úc, và cả hai nước vẫn là đối tác chiến lược của nhau trong cái bang giao, nên thử ra là không có cái lý do gì để mà Trung Quốc phải lên tiếng xin lỗi. Thì tôi đoán rằng là phía bên đối lập họ cũng thật sự nhìn như vậy. Có chăng đó là vì cái thông báo đưa ra quá chậm như vậy cho nên là đã ảnh hưởng đến một số cái chuyến bay thương mại qua cái không phận này. Khổ nỗi là về mặt luật pháp quốc tế thì cũng không có nêu rõ là cần phải cảnh báo bao lâu trước khi có những cái tập trận mà có bắn đạn thật như thế này diễn ra. Đó, thành thử ra bây giờ cũng đâu có thể nào bắt lỗi Trung Quốc được. Tôi thì tôi chỉ nghĩ như thế này, nếu mà như ông đại sứ Tiêu Quang nói hai nước vẫn là đối tác trong cái mối bang giao tốt đẹp giữa hai nước, thì cũng phải báo trước cho người ta lâu đủ để cho người ta chuẩn bị chứ, để cho đối tác họ chuẩn bị cảnh báo các cái chuyến bay thương mại chẳng hạn, tránh cái khu vực đó. Chứ còn mà giao hảo tốt, tại sao lại không làm được cái chuyện như vậy? Thành ra tôi thấy cái lập luận của phía Trung Quốc không đứng vững lắm. Phía Trung Quốc thậm chí còn nói rằng là các quốc gia khác nhau thì có những cái thông lệ khác nhau, và một cái yếu tố quan trọng nữa là tùy thuộc vào cái quy mô của cái cuộc tập trận. Bởi vì nếu như một cái cuộc tập trận mà thật sự là quy mô thì đúng là vài tiếng đồng hồ báo trước là không đủ. Nhưng mà trong trường hợp này thì tôi đoán là ông đại sứ ông giải thích rằng là vì là một cái cuộc tập trận có thể nói là đầu tiên ở trong một cái vùng biển mà gần Úc và New Zealand như vậy. Đó, cho nên là làm với cái quy mô rất là nhỏ, cho nên họ nghĩ rằng là chỉ vài tiếng đồng hồ là đủ. Trên thực tế đó thì nói như vậy thật sự ra đó cũng có cái lý chứ không phải là không. Bởi vì đó là trên thực tế sau đó thì người ta xác nhận rằng là không biết là thật sự đạn thật có được bắn ra hay không nữa. Có bắn chi thiên để cảnh báo các máy bay bay ở trong cái khu vực đó. Nhưng mà trên tàu chiến đó thì chỉ gọi là mới, tức là mở nắp hầm thôi, chứ thực sự sau đó cũng không có ai ghi nhận được là có bắn đạn hay không. Thành thử ra là nếu mà giải thích theo ông đại sứ thì tôi nghĩ là cũng có cái lý chứ không phải là không.
Thì thưa anh, nếu vậy cho đến nay thái độ của chính phủ lao động về chuyện này thì theo anh có hợp lý không? Nếu như mà căn cứ vào cái sự giải thích của Bộ trưởng Quốc phòng hôm qua, hôm thứ Năm á, là ông nói rằng là trên thực tế thì tần suất tàu hải quân Úc đến gần Trung Quốc cao hơn so với tần suất tàu Trung Quốc đến gần Úc.
Nói về cũng không sai, nếu mà nói là cái tần suất tàu chiến của Úc và thậm chí là của các nước khác nữa, trong đó có của Mỹ nữa, đi vào những cái vùng biển mà gần Trung Quốc á, thì rất là nhiều lần chứ không phải không, nó trở thành một cái thông lệ rồi. Bởi vì là họ chủ trương là tức là thực thi cái gọi là tự do hàng hải đó mà. Nhưng mà cái điểm đáng nói ở đây là gì, là đối với Trung Quốc á, thì cái đường cơ sở của họ, cái đường lưỡi bò đó là nó coi như là bao gần hết Biển Đông rồi, chứ không phải là nó gần, tại thử ra là tàu Úc hay tàu Mỹ cũng chưa có bao giờ mà đi vào một cái vùng mà gần với cái thềm lục địa của Trung Quốc đâu. Cái khác nhau là ở cái chỗ đó, nên thử ra là bây giờ lần đầu tiên tàu của Trung Quốc dĩ nhiên là họ có quyền đi xuống tới bất kỳ đâu trong cái hải phận quốc tế. Đó, nhưng mà tại vì là cái chuyện này nó xảy ra nó đi quá gần với lại cái vùng biển, cái thềm lục địa của Úc và của New Zealand, và thậm chí không những thế họ còn là diễn tập quân sự nữa. Thành thử ra phải làm cho chính phủ Úc quan ngại là cái điều dễ hiểu thôi. Phe đối lập thì họ đưa ra cái lập luận như thế này, tức là chúng ta biết rằng là những cái chuyện như thế này đó thì nó không phải là vi phạm luật pháp quốc tế, nhưng Úc cần phải có những cái gọi là hành động chiến lược trong cái việc này. Bởi vì thực sự ra đó cái này nó cũng khá là tế nhị, và các nước họ thỉnh thoảng cũng vẫn sử dụng, có nghĩa là mình phải dùng ảnh hưởng, mình phải như thế nào đó để cho, mặc dù là cái chuyện này là cái chuyện không có phải là vi phạm luật pháp quốc tế, nhưng mà họ sẽ không làm. Bởi vì họ nể, bởi vì họ sợ, hay là bởi vì một lý do nào đó. Chứ còn nếu như mà chỉ căn cứ nói rằng là cái chuyện này chuyện hợp pháp, nên thử ra người ta có quyền làm. Cho nên là chúng ta cứ việc đem tàu ngầm, thậm chí tàu ngầm chạy bằng hạt nhân, hoặc là diễn tập quân sự ngay trước cửa nhà người khác, thì cái chuyện đó đâu có được đâu, phải không ạ? À? Thành thử ra trong trường hợp này tôi nghĩ là sắp tới đây đó, thì Úc họ phải nghĩ ra một cái cách nào đó để mà hạn chế những cái trường hợp này xảy ra. Nhưng mà phía Trung Quốc thì ông đại sứ Tiêu Quang ổng đã tức là ám chỉ nói rằng là sẽ còn những cái cuộc tập trận tương tự như thế này xảy ra ở trong những cái vùng biển ở gần Úc, thì cái đó là cũng một hình thức báo trước. Nhưng mà tôi không hiểu là những cái hoạt động như thế này rồi thì nó sẽ ảnh hưởng đến mối bang giao giữa hai nước như thế nào, thì cái chuyện này thời gian sẽ trả lời thôi.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.